Chuyện thứ năm, lâu đài của phu nhân khả ái. Bây giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên, trong tịnh xá ông cấp cô độc. Thời ấy, ở thành phố Kimbila, có một nam tử của một gia chủ tên Rohaka, là người mộ đạo, có tín tâm, tuân thủ giới luật toàn vẹn. Cũng tại đó, trong một gia đình cùng hoàn cảnh tương tự, có một thiếu nữ mộ đạo, tính thành, được đặt tên Bada, có nghĩa là cát tường, vì bản chất tốt đẹp của nàng. Bây giờ, cha mẹ Rohaka cầu hôn nàng Bada cho con trai mình. Khi đúng ngày lành, họ rước nàng về và cử hành hôn lễ. Hai người sống đời hòa thuận. Vì có đức hạnh hoàn toàn, người vợ nổi danh là phu nhân khả ái. Thời ấy, hai vị đại đệ tử cùng đoàn hộ tống 500 tỷ kheo đang du hành trong nước đến thành Kimbila. Rohaka biết tin chư vị đến đó, hân hoan đón chư trưởng lão, cung kính đảnh lễ chư vị và mời chư vị thọ trai ngày hôm sau. Vào hôm ấy, khi đã thiết đãi chư trưởng lão cùng hội chúng tùy tùng, Rohaka cùng vợ và các con nghe pháp, thọ tam quy và nguyện tuân hành ngũ giới. Còn vợ chàng thực hành các ngày bát quan trai giới, cùng giữ gìn giới đức toàn vẹn, nên nàng được chư thiên thần ái mộ đặc biệt. Do chính đặc ân đó, nàng đã vô hiệu hóa một lời du cáo xảy đến cho nàng, và danh tiếng về đức hạnh cùng sự đoan chính toàn vẹn của nàng lan truyền khắp nơi trên trần thế. Nguyên do là trước đó nàng ở nhà một mình tại thành Kimbila, trong khi chồng nàng đang ở Takasila để buôn bán. Nhưng lúc cao hứng muốn vui chơi vào một dịp lễ hội, nàng được bạn bè khuyến khích, bèn đi gặp chồng nàng tại Takasila, sau khi vị gia thần đã dùng uy lực giữ nàng ở lại đó. Từ lúc gặp gỡ chồng, nàng thọ thai rồi được đưa về thành Kimbila. Theo thời gian, tình trạng thọ thai của nàng đã rõ ràng. Nàng bị mẹ chồng và nhiều người khác nghi ngờ nàng ngoại tình. Nhưng rồi, do uy lực của chính vị thần kia, khi cả thành phố Kimbila có vẻ như bị chìm ngập trong đại hồng thủy của sông Hằng, nàng đã làm cho sự ô nhục đổ lên đầu nàng phải thối lui, nhờ mãnh lực của lời tuyên thệ trang nghiêm đi kèm với quyết tâm chứng thực sự trinh tiết của nàng. Chẳng khác nào cơn đại hồng thủy của sông Hằng cùng các đợt sóng hỗn loạn hạ dần xuống. Khi tái hợp với chồng và đưa ra chiếc nhẫn làm tinh cùng các vật kỷ niệm chàng đã chân thành tặng nàng, nàng phá tan mối ngờ vực, nên được chồng nàng cùng toàn thể bà con thân thuộc và người đời tôn trọng. Do vậy, tương truyền là danh tiếng về đức hạnh và sự đoan chính toàn vẹn của nàng vang dậy đến chân trời góc đất. Sau đó, nàng từ trần và tái sinh vào cõi trời 33. Khi Đức Thế Tôn từ Savatthi du hành đến cõi trời ấy và an tọa trên thạch bàn Padukampala, là ngai hoàng bảo thạch của Saka, dưới gốc cây san hô Parichataka, và trong khi thiên chúng đến cung kính đảnh lễ ngài, thục nữ khả ái cũng đến ngồi một bên. Đức Thế Tôn bèn hỏi nàng về hạnh nghiệp mà nàng đã tạo qua các dần kệ. Sắc trắng, vàng, xanh, đỏ, tía, đen, được nhiều tơ mịn phủ lên trên, muôn màu, muôn vẻ kia tô điểm. Cây mạng đà la ở cõi thiên, chuỗi mạng đà la có đủ màu, mà nàng đang đội ở trên đầu. Hỡi nàng thiên nữ đầy thông tuệ, chẳng thấy cây kia ở cõi nào. Vinh quang thiên nữ hiện thân đây, tam thập tam thiên cảnh giới này. Khi được hỏi, cho ta biết rõ, nghiệp gì mang đến quả như vậy? Khi được Đức Thế Tôn hỏi vậy, nàng thiên nữ đáp lại các dần kệ sau. Mọi người đều biết ở Kim La, khả ái phu nhân kẻ tài gia, đầy đủ tín tâm, trì giới hạnh, hân hoan bố thí, cúng tăng già. Các thứ đèn dầu, thức uống ăn, tọa sàng y phục với đồ dùng, con dâng cúng những người chân chính với mọi niềm thành kính, nhiệt tâm. Vào ngày 14 với 15, mồng 8 những ngày có sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng, liên quan Bồ Tát giới tu thân. Con hành trì với bát quan trai, đức hành bản thân giữ suốt đời, kiên kỵ sát sanh loài thú vật, tránh xa dối trá, nói hai lời, đoạn trừ trộm cắp, thói tà dâm, không uống thuốc say hoặc rượu đồng. Thích thú con tu hành ngũ giới, chuyên tâm học thánh đế tinh thông. Là đệ tử Ngài có nhãn quan, sinh thời con sống thật tinh cần, nhờ cơ duyên tốt xưa con tạo. Thiện nghiệp làm xong bỏ cõi trần, con nhẹ bước trong giường hỷ lạc, với ánh hào quang của bản thân. Xưa cúng dường bao thức uống ăn, chư tăng hai đệ tử thần thông, bực hiền đại tuệ đầy bi mận, nhờ tạo cơ duyên lúc mạt vong. Thiện nghiệp hoàn thành không nhẹ bước, trong giường hỷ lạc với hào quang. Xưa con trì giới bát quan trai, đem phước lạc diệu vô lượng thôi. Với các nghiệp lành con thực hiện, cùng cơ duyên đã tạo trên đời. Nay con nhẹ bước giường hoang lạc, trong ánh hào quang tỏa sáng ngời.